Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mời quý vị chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin mời đạo tràng an toàn. Trước khi chúng ta đi vào bài pháp thoại thì thầy có một chút chuyện riêng xin được chia sẻ với lại quý Phật tử. Thầy mời cái con lên đây. Con đứng đây. Đứng sát đây. Đứng sát vô đây. Rồi quay xuống ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, được sự cho phép của thượng tọa trụ trì thì hôm nay thì chẳng xin được chia sẻ với lại quý vị một thông tin. Đó là em ở pháp danh gì ạ? Pháp danh gì? Pháp Đức hả? Phật tử Pháp Đức đây thì quý vị cũng biết rồi phải không? Thì khỏi cần nói nhiều. Thì em đang bị cái khuôn mặt như vậy thì chuẩn bị đi mổ. 2 ngày nữa thì 3 ngày là nhập viện để mổ. Thì nhưng mà điều là nhà em quá nghèo, không có điều kiện phương tiện để mà lo kinh phí. Thì nghe bác sĩ nói là khoảng chừng là từ 10 tới khoảng 12 triệu, khoảng 10 tới 13 triệu đó là xong hoàn thành cái ca phẫu thuật 2 lần lận. Thì thiền chánh có thưa với thầy trụ trì và thầy đã từ bi quan hỷ cho phép là hôm nay lên là thông báo cho quý Phật tử biết, của ít lòng nhiều chúng ta chia sẻ với em để em có được an tâm mà đi vào bệnh viện để mổ. Chắc có lẽ đây là cũng nhờ nghe kinh dược sư đây nè. Vừa rồi giảng nhớ không? Ngài dùng từ bi lực để tác động vào tâm của chúng ta. Ngài không trực tiếp giúp em nhưng mà Ngài sai quý Phật tử thay Phật giúp em. Đó, rõ ràng nó có sách, nó có chứng. Quý vị còn nhớ cái kinh dược sư mà vừa rồi mình giảng không? Đó, thì có lẽ đây giờ thấy đã hiệu nghiệm rồi đó, thấy không? Thì thiền chánh xin được thay mặt cho em Pháp Đức thành tâm cảm niệm công đức của quý vị. Nếu như ai có đóng góp bao nhiêu tùy hỷ thì có thể gửi trực tiếp cho thiền chánh hoặc là gửi cho thư ký. Thư ký là ai ha? Kiều. Tùy quý vị muốn gửi ai, quý vị gửi tiền ai thì cứ gửi người đó, rồi cuối cùng cũng về mối nào cũng đưa cho nó à. Rồi thôi được rồi, con về chỗ đi. Rồi quý vị có ý kiến gì không? Quan hỷ không? Quan hỷ ha. Ôi trời, chưa gì hết có người lên đấu giá 500 liền. Sao mà nhanh dữ vậy ta? Ủa có đem tiền sẵn không, đi mượn ai vậy? Rồi cảm ơn. Hay giờ đi một lát nữa mình bây giờ luôn hả? Rồi thì cũng được, cảm ơn. Dạ. Tại vì cũng có một số vị đã gửi trước cho thiền chánh rồi. Thiền chánh đang giữ được 2.1 triệu. Và hồi tối có người ủng hộ 500 là được 2.6 triệu rồi. Cô đây nè. Vậy ủng hộ nữa hả?
Thế ra là 200 của người ta hộ ông con xin.
Vậy đó ha. Dạ rồi. Dạ rồi, mời cô. Dạ thôi lát nữa mình gom lại được không?
Thôi làm luôn cái này.
Dạ.
Sao nhiều vậy? Trời,
tiền vô nhiều quá, người ta tưởng của mình nữa. Tiền để cái bên về sao mình giảng được ta? Yeah. Rồi cảm ơn nha. Đây là đây là thân quà đồng trụ hồi tối giảng nè. Dạ rồi. Ai tính dùm coi, ai đứng cái bên tính dùm. Người ta tính dùm coi. Tính dùm combo kết quả luôn. Cô đem xuống dưới ngồi có tính xong lên công bố kết quả ha. Trời ơi cảm động quá à, muốn khóc luôn á. À quên nữa, không biết Đạt thấy sao, thấy vui không? À nó khóc kìa. Dạ cô đưa cho cô.
Con nóng này thầy.
Dạ. Công nhận nhanh nhảo quá ha. Đi tu cũng đem theo tiền nhiều dữ rồi nghe. Dạ. Mở hàng đắt quá hả? Cô mở hàng cái đây mấy ngày rồi. Dạ. Công nhận đi tu có phước quá ha. Ủa nữa hả? Còn lần đưa luôn cho rồi đi. À kết quả sổ số kiến thiết đó là 31200, tức là 3.120.000. Rồi như vậy cũng là nó nhẹ gánh bớt rồi. Rồi còn bao nhiêu thì mình ai mà ủng hộ thì tiếp tục, còn không thì đủ duyên vậy là được rồi.
31200. Dạ. 2.1
à, 2.6.
2.6
là bao nhiêu rồi? 3.120 với 2.6 là bao nhiêu? 5.7 50 phải không? Rồi trước mắt mình được 5.7 50, tức là giúp cho nó được một ca mổ đầu tiên. Tại vì lần đầu tiên mổ là hết 5 triệu. Rồi chuyện tiền bạc xong, bây giờ mình bắt đầu vô chuyện tu học nha. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm 2013. À, chùa Long Quê chúng ta lại tiếp tục tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày an lạc. Thì lời đầu tiên cũng như mọi lần, xin thành tâm kính chúc toàn thể quý Phật tử sức khỏe, gia đình luôn được hạnh phúc và đạo tâm luôn kiên cố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa đại chúng, có lẽ tất cả chúng ta đều hiểu thấu một điều rằng ở bên ngoài xã hội quá nhiều đau khổ, bon chen, tranh giành, hơn thua, được mất. Chính vì mình đã chán ngán với cảnh đời giành giật, hơn thua ở ngoài thế gian, cho nên chúng ta mới biết hy sinh thời gian quý báu của mình để vào chùa tu học, phải không? Mục đích là để mình đi tìm con đường hạnh phúc, bình an. Như vậy, không phải chỉ có quý Phật tử mới biết tìm hạnh phúc, mà tất cả nhân loại, bất kỳ một tôn giáo nào, thậm chí ngay cả loài vật cũng vậy. Tất cả hễ có tình thức đều khao khát đi tìm cho mình một hạnh phúc, một chân trời hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc là gì mà tại sao người ta lại khát ngưỡng như thế, và đi tìm như thế nào gọi là hạnh phúc chân thật, và hạnh phúc nào là hạnh phúc lừa dối phờ phỉnh làm cho mình đau khổ. Thì hôm nay Thiền Chánh sẽ chia sẻ với lại quý vị qua một chủ đề: hạnh phúc trong tầm tay. A Di Đà Phật. Thật sự là hôm nay lên không chuẩn bị gì hết đó quý vị, nghĩ sao nói vậy thôi. À, quý vị bây giờ ai có thể định nghĩa được hạnh phúc là gì không? Hạnh phúc là gì mà tại sao chúng ta đi tìm suốt cả cuộc đời mà có người không tìm được? Hoặc giả nhiều lúc nó có đấy, nhưng mà mình lại không biết trân trọng gìn giữ, mình lại đang tâm vứt bỏ nó qua một bên để chuốc lấy khổ đau. Như vậy chắc chắn rằng mỗi người ai cũng đều có một quan niệm hạnh phúc khác nhau. Bây giờ Thiền Chánh muốn xin hỏi ý kiến của quý Phật tử ở trong đạo tràng mình. Với sự tu học của chúng ta trong suốt bấy năm nay, quý vị có thể cho một cái khái niệm hạnh phúc là gì không? Ai trả lời cầm mi rồi lên nói nha. Ai mà trả lời được á thì thưởng cho cọc tiền này nè. Ai có thể trả lời một cách hạnh phúc là gì? Thôi bây giờ quý vị có thể nói theo thế gian đi. Theo thế gian quan điểm, hạnh phúc là gì? Rồi, cảm ơn cô. Đây là cái quan niệm có mang tính chất của một người biết tu tập. Còn riêng mà thế gian á, người không biết tu á, là họ không có quan niệm như vậy đâu. Phải không quý vị? Bây giờ những người họ không biết đến chùa, thậm chí có chùa nhưng mà họ không thèm tới, thậm chí họ có tới họ cũng không vô đây ngồi. Nhiều lúc họ nghĩ rằng vô đây ngồi có lợi ích gì đâu à, thì họ lại sẽ có quan niệm khác đó quý vị. Họ quan niệm thế này: một nhà triết gia đã định nghĩa quan niệm hạnh phúc theo thế gian thế này nè. Hạnh phúc là những thỏa mãn của nhu cầu. Đã quý vị rõ không? Rõ ràng thôi, người thế gian là người ta nhu cầu rất nhiều. Rất nhiều nhu cầu. Mà làm sao khi nhu cầu đó được thỏa mãn thì họ mới thấy có hạnh phúc. Quý vị đồng ý không? Nhất là khi mình chưa biết tu, mình chưa biết dừng lại những cái tham muốn của mình, phải không? Nhưng mà ở ngoài đời quý vị thấy là họ cầu cái gì? Giống như cô vừa nói cái bước khởi đầu đó, gia đình hạnh phúc, bình an, tiền bạc vô điều điều, vô như nước, phải không? À, bạn bè phải gặp cho người bạn tốt, trong bữa ăn phải là cao lương mỹ vị, ngủ phải là ngủ giường nệm, giường nệm kim đan, phải không? Dương kim đan mỏng mỏng cũng không chịu, phải dài hơn tắc vậy nè, hai tắc vậy nè à, cái loại mà 1-2-3 triệu á à, rồi khi đi á, phải là xe hơi, khi ở phải ở nhà lầu, ví dụ như thế. Thì tất cả khi mà chúng ta chưa biết đạo, ai cũng đều có những cái mơ ước như vậy hết. Hoặc là khi mình đi làm, mình mong làm sao lương của mình bèo bèo cũng phải là 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu, càng nhiều càng tốt, mà trong khi khả năng mình không có. Điều này mình muốn nói lên một điều, đó là sự khát khao, sự khát ái của con người khi mình chưa biết tu tập. Có gì có đồng ý không? Rõ ràng như vậy. Đây là gọi là cái lòng tham của chúng ta. Đã lòng tham. Nhưng có những hạnh phúc mà đôi khi chúng ta lại quên lãng đó quý vị. Chúng ta quên. Thậm chí ngay cả những người mình biết tu nè, mà đôi khi mình vì thiếu chánh niệm một chút thôi, mình đã để cái hạnh phúc đó nó vụt khỏi tầm tay của mình. Ví dụ nè, đây là người thật việc thật. Trong đạo tràng của mình có một vị Phật tử tới chùa tu cũng 10 mấy năm nay rồi, nhưng mà mấy năm nay vì buồn chuyện gia đình không tới chùa nữa, tới khi 1 tháng mới tới 1 lần thôi. Mà ăn trường chay cũng phải là gần 10 năm nay rồi, nhưng mà lại quan niệm hạnh phúc khác người ta. Tức là cổ muốn tu rụt, cổ muốn tu gắt củ kiệu, cho nên cổ không cảm nghĩ đến người thân của nghĩa như thế nào. Cổ muốn là làm sao là dành hết cả cuộc đời này hiến cho Phật, tới nỗi mà tinh tấn, tới nỗi gắt củ kiệu, tới nỗi mà không quan, coi như là vấn đề vợ chồng là tuyệt đối luôn, tuyệt giao luôn đó. Mà còn trẻ, cho nên ông chồng ông đau khổ vô cùng. Cứ mỗi sáng là ông tới trước Quan Âm ông cầu xin. Mình nghĩ chắc là ông cầu xin cho bà vợ, bà hồi đầu chuyển ý quá. Còn nhìn cô đó mặt khắc, rất là khắc khổ, cái mặt cũng như là rất thiếu mùa xuân quá vậy, nhìn cằn cỗi lắm kìa. Cô đã quan niệm về hạnh phúc sai rồi. Cái sự tu như vậy là đã sai rồi. Không phải mình nói cô đi sai đường, mà cái quan niệm nhận thức để đem lại hạnh phúc nó đã không đúng rồi. Đức Phật đâu có cấm như vậy đâu quý vị. Nhớ kỹ đi, mình đang ở đâu, Mình là Phật tử giữ năm giới đúng không? Đức Phật chỉ cấm mình Phật tử là không tà dâm thôi. Quý vị nhớ kỹ không? À, không tà dâm chứ Ngài đâu cấm là không dâm dục đâu. Nhưng cái đây mình chuyện tế nhiệm mình không có nói đi, nhưng mà tu làm sao mà tới nỗi gia đình mỗi ngày mỗi nặng nề, riết rồi mạnh ai nấy sống, ở chung với nhau mà không có hạnh phúc lấy một ngày. Con cái cũng như vậy, rất là đau khổ. Mà mình khuyên nhiều rồi cũng không được, vì người này đang bị cố chấp, đang bị chấp thủ. Họ nghĩ rằng họ đi đúng đường, họ nghĩ rằng họ tu vậy là thanh tịnh, là cao, là thanh tịnh. Nhưng mà thật sự đã lệch rồi. Mình phải biết rằng mình đi, mình đang ở vị trí nào, mình là người xuất gia hay là mình tại gia. Từ đó mình có những cái pháp tu cho thích hợp. Quý vị thấy không, Đức Phật rất là tâm lý, thấy không? Tại gia có năm giới của tại gia, xuất gia là có cái giới của xuất gia nó khác nhau. Tại gia làm việc gì, như thế nào có riêng, còn xuất gia công việc làm gì, như thế nào nó lại khác nhau. Chứ không thể cào bằng, không thể đánh đổi bằng nhau được. Cho nên á, có những khi mà hạnh phúc trong tầm tay của mình mà mình không nắm bắt được, mình không biết cái chuyển hóa, mình nhận thức lệch lạc, cho nên rồi chính mình gây đau khổ cho mình, cho gia đình mình, rồi đi đổi thừa ông chồng tôi không biết tu. Hỏi làm sao, người ta chưa biết tu mà mình biết tu thì mình phải khéo léo làm sao, sống làm sao để mà dẫn dắt ông chồng mình chứ, đúng không? Đằng này tu gì đâu mà mười mấy năm rồi mà cuối cùng gia đình càng lúc càng khoảng cách. Như vậy mình không chịu quay lại nhìn chính mình, mình làm sao mình trách được người khác, phải không quý vị? Đó. Hoặc giả có những cái con người đó quý vị, sống trong tình yêu thương của cha mẹ, thương lắm, đùm bọc chở che nhau, không biết trân trọng cái hạnh phúc đó. Đùng một cái muốn làm chủ, muốn ra khỏi vòng tay của cha mẹ, trong khi mình chưa cứng cáp, rồi bắt đầu lang thang, lang bang chỗ này chỗ nọ. Rồi từ đó mà cha mẹ đau khổ vì con, cuối cùng cũng không đâu vào đâu hết. Trong khi mình không có khả năng mà đòi làm ông chủ, đòi làm tháng một tháng phải 5, 10 triệu hay 30 triệu. Mà trong khi công việc làm một tháng 2 triệu, 3 triệu nó đang nằm trong tầm tay của mình mà mình lại không biết trân trọng gìn giữ. Chê, muốn làm tiền cho nhiều mà không bắt đầu từ đôi bàn tay trắng đi lên, không biết tích chứa dành dụm, đùng một cái mà đòi bay thẳng lên cõi trời. Quý vị thấy có lý không? Như vậy là mình đã quan điểm lệch lạc rồi. Đó, Phật tử mà tới chùa mà có cái quan điểm mà không hiểu như vậy là mình đang làm khổ mình, làm khổ người khác nữa quý vị. Đó, cho nên này mà nói hạnh phúc trong tầm tay, có nghĩa là những cái việc làm đó mình khả năng mình làm được, nó nằm trong tầm tay của mình. Nhưng vì một lý do nào đó mình chê nó là nhỏ quá, mình chê nó ít tiền quá, mình chê nó là công việc đó không ai biết đến, thậm chí mình nói là công việc đó tồi tàn quá, mình không thèm, không thèm làm. Trong khi mình không có khả năng làm những việc tốt hơn, cao hơn. Bởi vì mình, thứ nhất là mình thiếu học vấn, thứ hai là mình thiếu phước báo, thiếu nhân duyên. Mà đòi như vậy là không thể nào có được, vì mình sống không tùy duyên. Mà một người Phật tử mà không hiểu được như vậy thì chúng ta tu suốt đời cũng khổ quý vị. Thêm một cái chỗ này nữa nè, có nhiều vị Phật tử cũng dễ thương lắm, có cái tâm làm từ thiện. Nhưng mà nhiều người kêu quá, kêu liên tục, tự nhiên cảm thấy phiền, cảm thấy phiền, bắt đầu than: trời ơi, khổ quá, chỗ nào cũng kêu hết. Quý vị biết không, dĩ nhiên khi mình nghe là mình hiểu, mình thông cảm liền. Dĩ nhiên rồi, ngay cả tiền trắng đây cũng vậy nữa. Nếu như ai kêu hoài mà mình không đáp ứng được, mình cũng sầu lắm, mình cũng khổ tâm lắm. Nhưng mà cái khổ tâm đó, nếu như mình không có cách hóa giải thì lâu ngày nó sẽ trở thành một cái vết thương lòng nữa nha, và trở thành một cái sự ám ảnh đó. Có nhiều người sợ tới chùa, nó tới chùa gặp cái mặt ông thầy đó, ông kêu làm miết à. Rồi bước qua chùa kia cũng gặp ông thầy kia kêu, bước qua chùa kia cũng gặp bà sư cô kia kêu, thầy cô không kêu là Phật tử kêu, trời ơi kêu tối ngày à. Đó, thì quý vị biết không, chỗ này chúng ta phải có cách hóa giải, phải có cách hóa giải. Chứ nếu không, tâm mình tốt nhưng mà lực bất tòng tâm thì không khéo là nó sẽ làm cho mình phiền não. Từ những cái nhỏ nhặt đó, khi mình bước vô chùa tự nhiên mình đánh mất đi cái tâm ban đầu của mình. Có nhiều người đến chùa nhưng rồi một thời gian sau không đến chùa nữa, thì chẳng thấy rõ ràng chùa mình dạo này hơi vắng đó nha, báo động rồi đó. Tối tối tụng kinh hơi vắng đó. Có nhiều vị tới chùa nhưng mà không hiểu vì sao lần lần lánh chùa. Và thiền chán đã tìm hiểu điều tra mà, mình có máu công an lắm, điều tra tại sao như vậy. Thì họ nói con chán quá, tới chùa gì đâu mà cứ kêu hoài, kêu hoài, thậm chí không đáp ứng được. Có nhiều vị còn sân si với con nữa. Đây nè, cho nó có sách mánh có chứng. Cách đây 2 tuần có cái anh này là anh nhà từ thiện, anh cũng làm lớn lắm. Anh nói thầy ơi thầy, con phải con cống cao ngã mạng chứ bây giờ con sợ mấy thầy quá. Hỏi sao vậy? Bây giờ á, tới đâu cũng kêu hết trơn á. Ở dưới núi Vinh á, có cái ông sư này, đây mình nói thẳng y lời ảnh luôn nha, để cho quý vị hiểu được cái tâm trạng nha. Ông kêu con làm cái hồ nước cho chư tăng uống, mà cuối cùng mà không chịu làm, đưa tiền rồi mà không chịu làm. Xong rồi cái thầy đó lại bắt đầu điện thoại cho con, xin con phải cúng cái này, cúng ra tăng. Rồi khi mà con nói để con phát tâm thì ông hỏi bao nhiêu tiền. Ông kêu tại sao không tế nhị. Bắt đầu bao nhiêu tức bực ông trút lên đầu mình trơn à. Ông nói một giây luôn, anh kêu con không bao giờ tới cái chỗ đó nữa. Không bao giờ tới nữa, ông thối tâm rồi. Và thậm chí ông còn tuyên bố sau này con hạn chế tối đa đến chùa, con chỉ tới những cái nơi vùng sâu vùng xa hẻo lánh con mới tới thôi. Con nói vậy đó. Như vậy theo quý vị thì ông nói đúng hay sai? Như vậy ông có hạnh phúc không? Làm từ thiện mà có hạnh phúc không? Hả? Mình thông cảm hiểu được cái tâm trạng của người ta, đúng không? Nhưng nếu như người biết tu, mình phải hóa giải ngay cái chỗ đó. Bây giờ nếu như người ta kêu mình làm không được thì mình nhỏ nhẹ mình nói thôi, à thưa thầy, thưa cô, hoặc là bạn ơi, hay là Diệu Từ ơi, Diệu Bi ơi, Diệu Hỷ ơi, Diệu Xã ơi gì đó, tức là Tùy Bi Hỷ Xã đó, có bộ luôn đó. Mình hụi mình chưa hốt, tiền lời mình chưa lấy, ngân hàng chưa rút kịp, mấy tỷ gửi chồng á, nhưng mà thôi thì từ từ đi, đáo hạn chờ tới tháng tao lãnh tiền lời tao gửi sao. Còn ngay bây giờ thì chưa được. Nói chung là bây giờ là mình cũng muốn lắm nhưng mà mình chưa có khả năng. Thôi quý vị quan hỷ, thầy quan hỷ cho đợt sau. Vậy thôi quý vị, nhẹ nhàng thôi. Xong rồi mình đặt xuống, ngay đó mình đặt xuống, đừng lưu luyến, đừng gián dương gì hết. Như vậy là mình an lạc, đúng không? Rồi mình vẫn tới chùa bình thường, không để lại trong lòng một cái, gọi là một cái sự cắn, lắng cắn gì trong lòng mình hết á. Chứ mất mớ gì, ông kêu thì ông kêu, mất mớ gì, mình làm thì làm thì không làm là quyền mình. Chứ ai cấm mình đâu mà tự nhiên cái bỏ chùa sợ, đúng không? Thật ra đó thì các vị Phật tử đây nè, đa số là những người trung niên lớn tuổi thì đều có cái tâm nguyện, cuộc đời còn lại đều gắn bó với Tam Bảo hết á. Thì chẳng hiểu, rất hiểu thấu điều này. Bởi vì quý vị hiểu rằng đã giác ngộ rồi, cuộc đời còn trẻ mình lăn lộn với đời thì mình tạo cũng nhiều tội lỗi. Bây giờ lớn tuổi rồi, cái bon chen cũng không lại với người ta. Thôi để cho con cái mình tiếp tục bon chen, còn mình thì bắt đầu đi vào Tam Bảo để mà cố gắng làm được cái gì hay cái đó, phải không? Làm cúng dường Tam Bảo, xây chùa, đúc tương, đúc chuông, tạo tượng, in kinh, án tống, phóng sanh, ăn chay làm phước gì đó, cứu trợ lũ lụt gì đó, để tích chứa đức lại cho con cháu của mình. Rồi bản thân mình cũng có phước đức nữa, để sau này mình ra đi mình nhẹ nhàng, thảnh thơi. Nếu ai quyết tâm về với Phật thì mình đi về với Phật, mình không lưu luyến bất kỳ một điều gì. Thì đó là cái tâm niệm chung chung của những người lớn lớn tuổi. Chứ còn giới trẻ bây giờ họ không có quan niệm như vậy đâu. Mình không trách họ được đâu quý vị. Thì vì tâm lý mỗi lứa tuổi nó khác nhau, trẻ nó có sự hăng hái cống hiến, nhưng mình biết mình lái nó vào con đường Tam Bảo. Chứ còn lớp trẻ mà bắt nó vô cái tối ngày tụng kinh gõ mõ, bắt ngày nó lại Phật, nó nói nó làm gì có phước lắm con, thì nó làm được một hai bữa chứ nó bỏ mất. Nếu như nó không có căn lành nó sẽ sợ liền. Chứ không phải như mấy em này nè, có căn lành nè, khóa tu nào cũng vô tu nè. Ừ à, cho nên mình phải uyển chuyển tùy duyên, làm cái gì cũng vậy, tu gì cũng vậy, phải uyển chuyển tùy duyên thì lúc đó mình mới có được cái hợp tình hợp lý mà mình cảm hóa người thân, con cháu của mình. Bây giờ tại sao quý vị nghĩ đi, tại sao quý vị không có đặt một câu hỏi, con cháu của quý vị ít chịu tới chùa, tại sao? Ai mà không có con cháu nhỏ nhỏ nhà mà tại sao nó ít tới chùa? Mà nếu nó có chơi, nó có tới, nó chạy vòng vòng ngoài, nó phá phách thôi hà, ít có đứa nào vô đây mà được lại Phật trang nghiêm đâu. Quý vị phải đặt câu hỏi, đây là một cái gánh nặng của quý vị đó. Có nhiều cô nói với Thiện Trắng á, thôi kệ nó thầy ơi, bây giờ tự tùy duyên để nó làm gì nó làm, chứ giờ ép nó đâu có được. Nếu mà nói như vậy là chúng ta thiếu trách nhiệm rồi, thật sự thiếu trách nhiệm. Thiện Trắng cũng hay nhắc hoài, một ngày nói nó không được thì 10 ngày, 1 năm, và mình nói miết đến khi nào mình tắt thở mình nói không được thôi. Để làm chi? Mỗi một lời nói của mình không nhiều thì ít, nó sẽ gieo vào trong tàng thức của nó một chủng tử, đó là lời khuyên của chúng ta. Quý vị thấy không? Có một lần Thiện Trắng nhớ tặng cho người này một cái đĩa, họ không coi. Thiện Trắng nói thôi anh cứ giữ đi, giữ đi, rồi khi nào có duyên anh coi. Quý vị, 1 năm sau anh mới lấy đĩa ra anh coi. Anh bận, anh coi xong rồi anh mới điện thoại anh nói, trời ơi thầy ơi, thì con không ngờ sao Tam Bảo hay như vậy. Từ đó biết phép, biết ăn chay tới chùa. Cho nên tất cả những việc chúng ta làm không có vô ích đâu. Mình đừng nôn nóng rằng kết quả đến ngay hiện tại liền trong tích tắc. Quý vị, nhân quả mà nó xảy ra trong 3 đời hiện tại, mà hiện tại có gần có xa, phải không? Sớm là ngay trong tức khắc, chậm chút xíu là qua ngày mai nó tới, lâu hơn chút thì 5 năm sau, 10 năm sau nó mới tới. Còn không thì qua đời sau, gọi là gì? Xin báo là qua kiếp sau nó sẽ tới. Còn lâu hơn thì sẽ qua 5 kiếp sau, 10 kiếp sau, và thậm chí 100.000 kiếp sau nó sẽ tới. Cho nên tất cả những gì chúng ta đã gieo rồi thì không bao giờ mất. Mình gieo hột giống ở ngoài đất có thể sợ bị sâu rầy phá hoại, phải không? Có thể nó không lên, nhưng mình gieo bất kỳ một chủng tử dù thiện hay là ác đã vào trong tâm thức của mình, tức là tàng thức, tức là a lại gia thức, không bao giờ mất đâu quý vị. Không bao giờ mất. Không tin quý vị nghiệm lại đi. Tự nhiên quý vị ngồi, bắt chợt nó nhớ cách đây 30 năm về trước, cái ông đó ông xúc phạm mình, đúng không? Hoặc giả mình nhớ về cái đây 20-30 năm về trước, cái người này tặng cho mình chiếc nhẫn ngỏ lời cầu hôn. Hoặc giả cách đây 10 năm về trước, cái người này đã từng giúp mình qua cơn hoạn nạn. Thì cái nhớ nghĩ đó ở đâu? Nó nằm trong a lại giới thức của mình nè. Chẳng qua là bây giờ cái tâm mình vọng niệm, mình mắc suy nghĩ những chuyện khác, cho nên mình không lôi được nó ra thôi. Nhưng bắt chợt một ngày nào đó, đủ duyên tự nhiên trong tâm quý vị nó hiện ra đủ thứ hình ảnh, hàng loạt hình ảnh mà quý vị không ngờ rằng những hình ảnh đó ở đâu vậy. Đôi khi những hình ảnh đó lại là trong quá khứ mình đã làm ra. Hoặc giả quý vị nhìn một người, sao tự nhiên người này thấy quen dữ vậy, dù trong đời chúng ta chưa từng gặp nhau, bởi vì quá khứ mình đã gặp họ rồi. Cái này quý vị hiểu rõ mà. Tại sao quý vị gặp ông thầy này mà quý vị mến liền, quý vị thích nói chuyện, mà quý vị gặp một người kia quý vị không thích? Bởi vì có thể là trong quá khứ quý vị đã từng thân cận với họ, hoặc là cách đây 10 năm hay 30 năm trước, hoặc là mới đây thôi, nói chung là gần xa với nhau thôi, chúng ta đã từng gieo nhân duyên với họ. Đó. Thì cũng vậy, khi mình nói hạnh phúc trong tầm tay là những gì chúng ta làm, mình làm được, làm đúng lương tâm của mình, làm đúng khả năng của mình, biết uyển chuyển tùy theo căn cơ hoàn cảnh mà mình làm, mình nỗ lực mình làm, có làm không có thì thôi, vậy thôi, thì chắc chắn rằng hạnh phúc sẽ đến với mình. Quý vị đồng ý không? Và nhưng mà vậy, có nhiều cái hạnh phúc nó đang hiện diện luôn mà mình không biết. mình lại chạy đi tìm hạnh phúc ở đâu á. Ví dụ thế này, quý vị là người niệm Phật, bây giờ mình nói về người tu của mình. Là người niệm Phật, quý vị biết rằng mình biết là mình đang sống trong hạnh phúc không? Trong hạnh phúc từng giây từng phút luôn đó. Nhưng mà sao mình không thấy? Bởi vì sao không thấy? Thì chẳng thừa nghe nhiều Phật tử rên rỉ, than thở, khổ. Thật ra cái khổ hay là không khổ là cũng tùy quan niệm của mình thôi quý vị. Đối với người thiếu tu thì cái khổ nó dữ lắm. Nhưng mà người biết tu á, mình chuyển được. Bây giờ lấy một cái ví dụ thế này cho dễ hiểu nè. Trái ớt, quý vị thấy nó cay hay là nó ngọt? Ớt xiêm này, ớt hiểm đó, nó cay. Nó cay là tượng trưng cho cái khổ ha. Nhưng mà mỗi người ăn vào thì họ có cảm giác như thế nào? Người thì thích ăn cay thì họ thấy ớt ăn vô sướng hay là khổ? Sướng đúng không? Thậm chí mỗi bữa ăn không có ớt họ ăn không được. Còn người không biết ăn ớt mà cho họ cắn một miếng thôi thì làm sao? Trời ơi, nước mắt nước mũi nó chảy ra và hét lên: ai mà ác nhân thất đức bỏ ra ớt để cho tôi ăn thế này? Đó, thì cũng đồng thời là một trái ớt, cũng đồng thời là cái cay đó. Mà mỗi người lại có cách tiếp nhận khác nhau, đúng không? Thì cũng vậy, trong cuộc đời này mỗi cái nỗi khổ niềm đau đến với mình, mỗi người lại có cách quan điểm tiếp nhận khác nhau. Nếu chúng ta là người tu niệm Phật thì mình sẽ có cách nhìn cái khổ nó khác liền. Bởi vì chúng ta biết chắc rằng cái khổ là có nhiều nguyên nhân lắm. Một phần là do nghiệp quá khứ mình đã tạo. Nhưng mà bây giờ nhiều Phật tử lại đổ thừa cho quá khứ hết. Cái gì cũng đổ thừa cho quá khứ hết. Chính vì mình cứ đổ thừa cho quá khứ mà mình yếu đi trong hiện tại. Mình hầu như buông tay cho số phận, không có vươn lên. Đây là cái sai lầm của mình. Quý vị, không phải cái gì cũng hoàn toàn trong quá khứ đâu, mà ngay trong hiện tại này mình cũng đã tác nhân chính đó, gây ra đó. Ví dụ cái hành xử của mình đó, chẳng hạn mình tiếp xúc với người ta mà mình có thái độ khinh khỉnh hách dịch, đó là do mình hay là do ai? Do lương tâm của mình thôi. Nó điều khiển mình. Mình cảm thấy người này đáng ghét, mình cảm thấy người kia bực bội. Cái mặt gì đâu mà như cái mâm, cái mặt gì mà đi mà cứ ngước lên trời ý vào mà hách, rồi từ đó không thèm tiếp xúc với họ. Từ đó trong lòng mình bực bội. Đó là cái quan niệm của mình, đúng không? Nhưng mà từ ngày mình biết tu rồi, mình A-di-đà Phật, mỗi người mỗi tật, không ai hơn ai hết, đúng không? Mỗi người đều có nghiệp chướng riêng. Thì mình, hồi tối nói rồi, sống thân hòa đồng trụ. Hồi tối ai ai đi? Có ai không đi không? Hồi tối ai không đi nghe gì đó sám hối? Hồi tối ai không đi giơ tay coi? Cũng đông chứ chưa, hơn nữa luôn đó. Hồi tối dặn thân hòa đồng trụ hay lắm, vui lắm. Lục hòa sáu cái mới dặn con cái thôi, còn mấy cái sau là để mai mốt dành đậu tràng giảng. Tính giảng lại hôm nay, giảng lại thăng hòa nè, giảng cho trọn vẹn mà thôi. Nói này trước đi đó, bây giờ mình nói lại vấn đề. Bây giờ quý vị, khi chúng ta niệm Phật tức là mình đang gieo cái nhân hạnh phúc trong tầm tay của mình, đúng không? Có nhiều người miệng niệm Phật, tu niệm Phật 5 năm, 10 năm mà vẫn đau khổ. Như cái cô Phật tử mà chẳng vừa kể đó. Vì sao? Bởi vì họ không cảm nhận được hạnh phúc trong tầm tay của họ. Họ có chồng, có con, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết bố thí, biết cúng dường. Mà tại sao vẫn khổ vậy? Tại sao kỳ cục vậy? Quý vị nói tại sao kỳ cục như vậy? Không hiểu được. Đúng ra như vậy là rất là hạnh phúc phải không? Mà do không chấp nhận thực tại, sống trên mây trên gió như vậy đó, rất là lầm lạc đó. Thôi mình học nhắc lại, mong rằng người ta sẽ có cái sự suy nghĩ khác, sẽ có sự thay đổi. Giờ mà nói chuyện của mình đang niệm Phật là mình đang hạnh phúc đó quý vị. Có nhiều người bỏ tiền ra nói họ niệm Phật, họ không niệm không có được, đúng không? Bởi vì mình biết chắc rằng mình đang gieo cái nhân niệm Phật là chắc chắn rằng cái quả tương lai mình sẽ thành Phật. Như vậy là đang hạnh phúc quá rồi, mình đang gieo nhân hạnh phúc mà. Nhưng mà mình lại không nắm vững được điều này, cái tâm mình bắt đầu loạn xà ngầu hết. Loạn xà ngầu hết. Tại sao tôi niệm Phật mà chồng tôi nó chửi hoài? Tại sao tôi niệm Phật mà sao cái con vợ tôi tối ngày nó vô bài, nó quýnh, nó ngồi sòng, nó đặt sến hoài? Có gì giống như cái bà cách đây một tháng, cái cô này cô tới chùa mình nè, cô nhờ thằng Trắng phóng sanh cho cổ 10 con chim. Cái cô bạn kế bên cô nói: thầy ơi, cô này cô khổ lắm. Xong khi phóng sanh rồi, thằng Trắng hỏi tại sao khổ. Cô mới ngồi, cô mới kể: thưa thầy, tại vì con đánh bài nên con khổ. Họ đánh bài ăn hay thua? Với bộ chọc chứ biến thua rồi, thua mới khổ. Dạ thua. Thua nhiều hay ít? Dạ thua trên 1 tỷ. Trời ơi. Ở đâu? Ở Hóc Môn. Hỏi chồng làm gì? Điều tra chứ công an nữa. Chồng làm giám đốc. Một tháng bao nhiêu? 10 mấy triệu. Còn cô làm gì? Ở nhà quýnh bài. Bỏ tay. Hỏi chồng cô không cản hả? Không, chồng em thương em lắm, không cản. Bây giờ thua trên 1 tỷ bạc, người ta mượn vay nóng vay nguội, bây giờ người ta đi vô đòi, người ta hăm dọa. Chồng em nói thôi, chồng con nói thôi, em đi trốn nợ đi em, vô chùa trốn đi. Vô chùa đây nè, chờ mình phóng sanh 10 con chim để hóa giải nghiệp chướng. Trời ơi, ông Phật cũng bó tay nữa chứ mình. Thầy bó tay. Cái vậy cô còn hỏi gì nữa: thầy ơi, bây giờ con muốn gỡ gạc nha thầy. Hỏi gỡ sao? Con muốn quýnh bài lại. Con ăn đi con trả. Nói thôi, cho em xin đi chị hai. Trời ơi, 1 tỷ không muốn, thêm 5 tỷ, 10 tỷ hả? Thậm chí là cô mất cái mạng của cô luôn đó. Thôi, nghe lời, đi làm một cái nghề chân chính đi, cố gắng dành dụm lại, có tài sản bán bớt đi để trả cho người ta. Làm đi. Thế cô kêu: vậy hả thầy? Thôi bây giờ con đâu có trình độ đâu, thôi cũng đi làm mướn cho người ta. Nhưng mà thôi thầy ơi, mất cỡ lắm. Sĩ diện, hồi nào như là vợ giám đốc mà. Quý vị, hạnh phúc trong tầm tay mà cuối cùng trở thành đau khổ như vậy. Thấy chưa? Mình nghe mình công nhận mình thương cổ thiệt. Mình tưởng là thiếu 1 triệu bị ta dí thì thôi mình cũng ráng mình đi xin tiền cho cổ. Tại vì mình làm chuyện bao đồng quen rồi. Nhưng mà nghe nói 1 tỷ, thôi 1 tỷ đi tìm đại gia mà giúp đi, thầy không có tiền. Trời là trời. Quý vị, chồng làm giám đốc, 1 tháng 10 mấy triệu, nhà 2 tấm, có công ăn việc làm mà không biết trân trọng cái hạnh phúc trong của mình mà sinh tật. Quý vị thấy không? Mình tự làm khổ mình, trách ai bây giờ? Đừng có trách nghiệp chướng của tôi. Quá khứ chắc là thằng kia nó ăn bài tôi bây giờ. Quá khứ chắc là tôi quýnh bài tôi ăn nó, bây giờ tôi quýnh bài nó ăn lại trả thù. Nó đổ thừa ví dụ vậy. Do mình hết. Quá khứ ảnh hưởng mình chỉ khoảng chừng 30%, 40% thôi nghe quý vị. Tương lai mình chuyển hóa nó, mình gầy dựng nó khoảng từ 40-50% trở lên. Cho nên Đức Phật nói là con người là chủ nhân của nghiệp, mình tạo mình chuyển thôi. Dĩ nhiên cái nghiệp nó nặng quá, mình trong một đời này chuyển không được thì mình chấp nhận nó, mình chấp nhận để mình hoan hỷ mình trả. Đó, mình có hoan hỷ thì mình nghiệp nó mới mau tiêu. Đó. Mà sau từ đó giờ không thấy cô lánh nạn lên chùa đây nữa, chắc đi qua chùa khác nhờ phóng sanh tiếp 10 con chim khác nữa quá. Đó. Thì quý vị biết là mình là người hạnh phúc. Mỗi một câu niệm Phật của mình là mình gieo một cái nhân hạnh phúc vô cùng. Cho nên hôm nay khi nói đến hạnh phúc, niệm Phật thì có rất nhiều phương cách. Nhưng mà Thằng Trắng sẽ chia sẻ với lại quý vị 3 cái phương cách niệm Phật mà dẫn đến hạnh phúc trong tầm tay của quý vị, mà quý vị không cần phải đi tìm cầu là phải làm sao niệm Phật cho đạt được nhất tâm bất loạn, làm sao con niệm Phật cho minh tâm kiến tánh. Không cần phải đặt ra cái điều kiện cao như vậy. Bởi vì nếu như mà đặt điều kiện cao như vậy mà làm không được, mình sẽ loạn tâm. Nhưng mà ở trong đạo tràng mình, theo thì chẳng biết có khoảng 2 vị có được một cái công phu niệm Phật, có thể là nó thành khối rồi đó. đang hiện diện nè, không dám chỉ đâu, mất công sợ mất cỡ. Tức là cô nói rằng bên tai cổ thường xuyên nghe tiếng niệm Phật, thường xuyên nghe tiếng niệm Phật. Cái này là công phu, này gọi là công phu thành khối đó. Mà nếu duy trì mãi như vậy thì chắc chắn cuối đời người này sẽ được vãng sanh, chắc chắn là như vậy đó. Tu phải có cái chứng cớ, phải có cái, có những cái xác quyết như vậy đó. Còn như mình niệm Phật thì chịu ảnh ẩn, toàn là nghĩ tiền tài tình tù tội không thì trời ơi có ma lôi mình á, đúng không? Thứ nhất, bây giờ chúng ta niệm Phật làm sao được hạnh phúc? Hạnh phúc phải từ từ nha, đừng gấp nha quý vị. Thứ nhất đó là gieo duyên niệm Phật. Tại sao phải gieo duyên niệm Phật? Ở đây là dành cho cấp độ bắt đầu sơ cơ. Ở đây ai sơ cơ? Thôi thì chẳng sơ cơ đi, đầu tiên xung phong đi. Bởi thế này quý vị, có nhiều người á, mình phải khuyên họ niệm Phật để gieo duyên. Bởi vì sao? Tất cả đều do duyên mà hợp lại mà thành. Ngày hôm nay mình gặp nhau cũng vì duyên. Ngày hôm nay mình có cơm ăn áo mặc cũng vì duyên thiện, duyên lành, phải không? Ngày hôm nay mình bị tù về tội cũng vì duyên mình tạo không tốt. Quá khứ mình đã tạo duyên không tốt thì đời này mình sẽ gặp duyên không tốt, nhân không tốt, quả không tốt. Quá khứ mình gieo duyên xấu, duyên thiện, duyên thiện lành thì đời nay chắc chắn mình sẽ gặp những điều thiện lành. Vì chữ duyên thôi. Bây giờ quý vị thấy tại sao bây giờ có rất rất nhiều người chùa họ không tới mà họ đi vô quán quýnh bài, giống như cái bà đó. Rảnh rỗi họ không tới chùa nghe giảng kinh, đọc kinh hay lại Phật mà họ đi ngồi ăn nhậu, hoặc là rủ bạn bè phóng nhanh vượt ẩu lạng lách để như là được đăng lên báo anh hùng xa lộ hả. Rồi anh hùng xa lộ đâu không thấy, thấy vô trong nhà thương trở thành si cà que trong nhà thương á. Rồi tại sao có nhiều người lại không làm nghề lương thiện mà rủ nhau đi trộm cắp, đi buôn bán heroin, đi bán vũ khí, hay là tại sao những lời thiện lành không nói mà gặp nhau là mày tao mới tới là chửi thề chửi tục? Tại sao? Nói chung là tại sao tất cả những điều tốt đẹp mà mình không làm mà đi làm những điều xấu xa tội lỗi, gây đau khổ cho người khác, cho mình? Tại sao quý vị biết không? Đố quý vị. Thật ra họ không muốn đâu, nhưng quá khứ họ đã từng gieo cái duyên đó rồi. Gieo duyên nào thì dính cái duyên đó à quý vị, đúng không? Anh gieo hột cải đủ thời khắc nó sẽ lên cây cải cho anh ăn thôi. Quá khứ anh đã từng bước vào sòng bài, quýnh bài nó quen tay rồi, nó lưa vào trong tàn thức rồi, cái chủng tử đó nó quá nhiều rồi. Quá khứ anh từng sát sanh hại vật, anh từng ăn mặn, anh từng chửi thề, ăn nhậu, anh từng ngoại tình, anh từng giết người cướp của không ngớm tay, nhiều rồi, nó ăn trong tàn thức của anh á. Đó, đời này đời sau rồi không ai chỉ bài, anh cứ gặp những cái xấu đó rồi anh tiếp tục phát triển nó đó. Cho nên bây giờ mình đang niệm Phật là mình đang gieo duyên với Phật. Cho nên tại sao quý vị, tại sao không cố tâm mà dẫn con cháu quý vị tới đây, phải dùng mọi cách? Nhưng mà mấy năm nay vẫn không thấy con cháu đứa nào tới hết, chỉ có 4-5 đứa thanh niên vậy thôi à. Hay là tự giác nè, con mẹ con khuyên con lên hay là tự con lên? Nói thiệt nghe coi. Cả hai luôn hả? Mà mẹ con khuyên con mấy lần, bà con khuyên con mấy lần? Bà con là ai? Là diệu tương phải không? Nhà dễ thương ghê không? Dẫn thêm được một quyến thuộc lên nữa chưa? Đó, thấy chưa? Ít nhất là phải gieo trồng để lại một cái hậu thế, một hạt giống bồ đề như vậy chứ. Còn quý vị nhìn coi, có thấy ai đâu? Hỏi tới là bắt đầu đủ thứ lý do hết. Nó không chịu tới giờ làm sao? Nó tuổi ăn tuổi lớn, nó còn nhỏ làm sao? Nó kẹt này kia. Thôi thầy ơi, nó học hoài à, rảnh rảnh á, con dẫn nó đi đầm sen, đi tắm biển với người ta chứ trời ơi, bắt nó tới chùa tội lỗi lắm thầy ơi. Vô Phật tới chùa mà tội lỗi, tội nghiệp. Tại mình lái lại, mình đổi, mình chuyển lại, tội nghiệp nó. Tội nghiệp nó hay là tội nghiệp mình? Cho nên quý vị thấy không, mình á, cái hạnh phúc đang trước mắt mình, mình không biết tận dụng nó. Đó, khi mình niệm Phật, mình gieo duyên cho bản thân của mình. Vậy thì Mình biết chắc rằng đời sau cho dù mình không có được về Tây Phương, cho dù nha, thì chắc chắn đời sau mình cũng sẽ gặp được Tam Bảo. Mình sẽ là một hành giả niệm Phật, và cho đến khi nào công thành viên mãn mình về với Phật. Không có nôn nóng quý vị, đừng có sợ. Có nhiều người rất tham lam. Tham lam sao? Con lo quá, không biết con niệm Phật vậy cuối đời cũng được về Tây Phương hay không. Như vậy là không đúng đâu quý vị. Phải trong thực tại. Hiện tại không chịu niệm Phật đi mà cứ toàn là lo quá khứ, tương lai có được về hay không. Đó, có nhiều người mình hay chọc là anh thấy người ta ăn cơm nghẹn rồi anh bỏ luôn hay sao? Thấy người ta tới chùa hay là có cái gì mà hụt hạt đó, tự nhiên sợ quá mình không tới luôn. Hay là thấy người ta đi làm sao đó mà có kết quả xấu, tự nhiên họ sợ. Cái mình thường hay nói, trời anh ơi, anh thấy người ta nghẹn, tự nhiên cái anh bỏ ăn à. Người ta nghẹn là chuyện của người ta, anh ăn là chuyện của anh, đúng không? Anh mà thấy người ta nghẹn anh bỏ ăn là anh dại, anh chết à. Ai làm sai thì kệ người ta. Cũng như thấy người ta tới chùa, cái gặp một vài Phật tử không tốt á, dành nhau từng chỗ ngồi nè, hay là hay ganh tị hay là này kia, tự nhiên họ đi về họ rêu ra ở ngoài cái chùa nó vậy vậy đó, thôi tôi đi tìm một chùa khác thanh tịnh hơn. Đố cô mà đi tìm được thanh tịnh, cái chùa nào mà thanh tịnh như ở chùa Tây Phương Cực Lạc? Chỉ có chùa Tây Phương Cực Lạc mới thanh tịnh hoàn toàn thôi. Còn ở đây là trung bình là được rồi, là khá lắm rồi, còn hoặc là khá khá được rồi, đúng không? Hồi nãy mình nói rồi, A Di Đà Phật mỗi người mỗi tật, phàm phu mà ai không có tật đó. Mình hiểu được cái vấn đề này thì mình hàng ngày mình gieo duyên niệm Phật là mình đang sống với hạnh phúc, mình đang nắm chắc cái hạnh phúc trong tầm tay của mình. Cho dù bên ngoài có xảy ra thêm gì đi chăng nữa, động đất có xảy ra, núi lửa nó có phun, chiến tranh nó có tới, chồng mình có bỏ, vợ mình có bỏ, hay thậm chí là tài sản của mình bị cướp trộm, mình vẫn an lạc. Bởi vì sao? Bởi vì không ai cướp được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật của mình. Quý vị phải biết thấu hiểu chắc như vậy mình mới thấy được hạnh phúc quý vị à. Không thật sự, tại vì mình cũng từng chính mình kiểm nghiệm mình biết mà. Có những lúc mình cũng buồn thiệt, nhưng mà mình phải phản tỉnh lại liền, tại sao mình buồn, trong khi tất cả những thứ đó chỉ là giả thôi, không có thật. Cái đó không có thật, nhưng mình chấp thủ nó là của mình, nó là của ta. Như lời Phật dạy đó, Phật rầy chúng ta đó, con ta, tài sản ta, còn gì nữa nhớ không? Đọc hoài câu này mà không thuộc hả? Người ngu sanh ưu não, tự ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Mình cứ bây giờ cứ hạ thủ công phu một cái câu kệ này thôi quý vị đi, quý vị thấy quý vị sẽ an lạc liền. Thiệt, có những lúc nỗi khổ niềm đau, những bức xúc, những nghiệp chướng nó đến với mình thì công nhận nhất thời mình chịu không nổi, điều này là rõ ràng thôi. Nhưng trong cái cảnh trái ý nghịch lòng đó mà mình phải chánh niệm, phải cố gắng tỉnh giác, bởi vì mình là người niệm Phật khác người ngoài đời. Nghe quý vị, ngoài đời người ta thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác, cho nên họ không đủ sức để hóa giải nghiệp chướng, nỗi khổ niềm đau. Còn mình đã có phương cách rồi, mình đã có phương cách để hóa giải rồi, thì không lý do gì mình bằng người ta. Mình hoặc nếu như mình bằng người ta tức là mình đã thua người ta. Tại sao? Mình biết mà mình không làm được là mình thua, đúng không? Biết cũng giống như người biết với người không biết, cùng đồng một cái tội đó mà người biết phạm nặng hơn, tội hơn người không biết, đúng không? Đồng ý không? Rồi dỗ lần sau thì chẳng nói cái gì vỗ chân chứ không vỗ tay nữa, phải đổi kiểu khác người mới được. Châu miếng nước nha, khan cổ quá. Đó là mình niệm Phật gieo duyên, mình đang gieo từng cái chủng tử bồ đề giải thoát giác ngộ của mình. Cứ một câu A Di Đà Phật là một lượng vàng đến với mình. Bây giờ phải quy ra vàng cái gì mới chịu, đúng không? Thực tế, nhưng mà vàng này không có ở đây nha, vàng này là vàng phóng quang, qua bên Tây Phương mà lấy. Cho nên tại sao bên Tây Phương vàng không, đường xá thành thành quách cái gì cũng vàng bạc kim cương ngọc xoàn pha lê? Bởi vì một câu niệm Phật của mình là nó sản sinh ra một cây vàng 4 số 9, cây vàng này 10 số 9 luôn. Một câu niệm Phật của mình là té ra một cục kim cương bự 1 ký. Mà cả cái thế giới này niệm Phật là bao nhiêu vàng kim cương nó tập trung bển rồi, đúng không? Giống như quý vị gửi nhà băng, bao nhiêu tiền quý vị gửi nhà băng tiền đó của quý vị. Thì bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi một cục vàng ở bển, Nam Mô A Di Đà Phật, một cục kim cương ở bển, sau này nó kết lại thành tòa sen bảy báo cho chúng ta về đó. Trời ơi sướng dễ sợ luôn, sướng quá. Tự nhiên nói ao ước, ô quên, không nên ao, hồi nãy mình nói rồi đừng có ao. Đừng có ao ước, cứ sống trong hiện tại, nhờ chánh niệm tỉnh giác, thấy không? Chứ không thiếu chánh niệm là mình bị cái vọng tưởng, cái ao ước, cái khao khát nó lôi mình liền, đúng không? Ai trong này mà không muốn có hàng tỷ đô la cho mày tới Việt Nam để làm từ thiện? Nhưng thật ra không thể nào, không thể nào. Có nhiều người họ nói với tình trạng trời, con mà con trúng số nghe, con cúng cho này 1 tỷ liền. Nói gì tin không? Không thực tế. Mặc dù mình biết rằng có thể là họ nói thật, họ mến mình, họ nói thiệt, nhưng không thực tế. Mà những gì không thực tế là không phải lời Phật dạy. Mình không nên tiếp nhận nó. Mình ghi nhận cái tấm lòng của họ, nhưng mà ghi chơi thôi, chứ không thực tế đâu. Chưa chắc khi trúng số nó quỉnh mặt ở làm ngơ với mình. Ủa ai đây? Tôi đâu quen đâu. Khổ nữa. Cho nên đó quý vị nhớ là, cho nên sau này bất kỳ một xảy ra vấn đề gì, quý vị phải nhớ rằng dù sao mình vẫn còn có hạnh phúc. Đó là một câu Nam Mô A Di Đà Phật luôn luôn theo bên mình. Mà câu này, câu niệm Phật này là tài sản vô giá. Nước không lấy được, phải không? Nước không đốt cháy. Xin lỗi, nước thì sao đốt được, vậy mà cũng không phản ứng nữa. Đó mà thiệt tình dữ vậy, nó sai mà cũng không chỉnh lại. Lửa không cháy được, nước không nhận chìm được, cuốn được. Quan vua không cướp được, trộm cướp không lấy được. Con cái không phá sản được, chồng nó cũng không lấy ngoài tình được. Vợ nó cũng không lấy đi quýnh bài được, đúng không? Bởi vì nó là của mình, nó là vô hình. Bởi vì Đức Phật tuyệt vời lắm, Ngài cho một câu niệm Phật thành một cây vàng. Mà cây vàng này không có hình tướng. Bởi vì nếu như có hình tướng là quý vị bị ta giết mình liền á. Người ta giết mình, người ta cướp vàng. Cho nên Ngài cẩn thận tới mức độ là gửi hết bên đó, qua đó mà có bệnh á. Đó, cho nên quý vị cho một tràng pháo tay tán thán công đức của Đức Phật A Di Đà đi. Đó là mình gieo duyên. Bởi vì sao? Khi mình hướng tâm về Phật là mình đã gieo một cái dòng nghiệp với Phật. Quý vị nhớ kỹ nha. Mình niệm Phật là mình tạo nghiệp, đúng không? Nghiệp Phật, tạo thành một cái dòng nghiệp thân khẩu ý với Phật. Còn nếu như mà ai không biết tu mà niệm ma, niệm quỷ, niệm sát sanh, niệm trộm cướp, niệm tà dâm, niệm gì đó được mất hơn thua, niệm chấp thủ, niệm gì, kể hết những cái xấu ra nghe coi, nghe khủng khiếp quá. Thì quý vị đang gieo một cái dòng nghiệp với ma. Đó, nhớ kỹ như vậy. Thì bây giờ mình đang gieo một cái dòng nghiệp với Phật nè quý vị. Sướng dễ sợ luôn đó. Mà quý vị biết không, khi á mình gieo có duyên mà nó có kết quả hay lắm. Con mình gieo duyên với Phật mà thân khẩu ý mình là đang đặt vào cái câu niệm Phật, phải không? Vào tam bảo, đúng không? Mắt mình nhìn Phật thì công đức của Phật nó thấm vào con mắt của mình. Con mắt của mình bây giờ nhìn đâu là hào quang ở đó. Có ai hào quang không vậy? Có, nhưng mà quý vị ẩn hào quang rồi. Hào quang con mắt mình nghĩa là gì? Đố quý vị biết. Ai trả lời được? Trí tuệ, tuyệt vời. Cô nói rất chính xác, trí tuệ. Còn một cái nữa. Còn một cái nữa là gì? Ủa chứ thường thường trí tuệ nó đi với cái gì? Sáng suốt là trí tuệ rồi. Trí tuệ thường đi với cái gì mà nhà Phật mình hay dùng? Đó đó đó, đúng rồi. Từ bi hỷ xã cho tiếp tràng pháo bông. Cặp mắt của mình sẽ có hào quang của trí tuệ và cả một bầu trời yêu thương ở trong này nè quý vị, đúng không? trí tuệ nhìn thấy tất cả đều là thân bằng quyến thuộc của mình. Từ bi là thương yêu tất cả. Giống như hồi nãy quý vị vừa làm một nghĩa cử cao đẹp, từ bi đó là giúp em đó đó số tiền để nó mổ nè, đúng không? Đó. Và không những thế, mình còn thương luôn cả những người đang đi sai đường lạc lối. Thậm chí những người này mình càng thương hơn nữa quý vị, càng thương hơn nữa. Bởi vì mình biết rằng họ sẽ chịu khổ, họ chịu khổ. Mình biết tu mà thấy người ta khổ mình chịu không nổi đâu. Cho nên Đức Phật Ngài vì lòng đại từ đại bi, Ngài mới xuống cõi đời này là như vậy đó. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật nói đó, tất cả nhân loại trên thế gian đều bị mù, chỉ có ta là người sáng mắt, Ngài là người sáng mắt, còn mình là người mù mắt. Ủa mà tại sao mình không nhận mình mù ha? Bởi vì sao quý vị? Bởi vì tất cả đều bị mù hết thì làm sao mà biết mình mù, phải không? Giống như bà sống trong một cái môi trường toàn bộ làm ác hết thì đâu có ai sáng đâu đi, chỉ họ thấy là họ làm sai, phải không? Đó. Nhưng cho nên chính vì vậy mà Ngài mới thể hiện suốt cuộc đời này. Ngài đem con mắt từ bi trí tuệ sáng suốt của mình để mà vẹt cái đám mây mù vô minh cho chúng ta nè. Cho nên bây giờ những con người ai đã biết bắt đầu sáng mắt thì mới bắt đầu biết tới chùa, đúng không? Những người nào bắt đầu sáng mắt rồi thì mới bắt đầu tới chùa tụng kinh, ăn chay niệm Phật, làm lành lãnh dữ phóng sanh, và bắt đầu biết tha thứ yêu thương. Đó là những người sáng mắt. Cho nên tất cả chúng ta hiện giờ là những người đang có công đức của mắt, của cặp mắt trí tuệ và từ bi, là nhờ niệm Phật, nhờ tu học của mình. Đó, đó là mình đang gieo một cái nghiệp ở nơi mắt. Rồi tai mình nghe tiếng niệm Phật, đúng không? Thì mình gieo một cái nghiệp tai với Đức Phật, và công đức của Đức Phật sẽ thấm vào tai của mình. Và lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra hả quý vị? Hả? Tai mà có công đức thì tai làm sao? Tai làm sao, nói nghe coi. Tai không nghe những lời nói bậy bạ, không nghe những lời nói tà đạo nữa. Cho dù những lời nói bậy bạ, tà đạo, những lời nói đưa chúng ta vào trong luân hồi sanh tử, họ dụ dỗ cách nào nó cũng đều lọt ngoài tai ta hết, nó không ăn vào trong tai của ta nữa. Thậm chí những cái lời chửi rủa, trách móc, hâm dọa, nó cũng không tác động vào tai của mình. Bởi vì nhờ công đức niệm Phật, nó đẩy những cái xấu xa đó ra. Và ngược lại, tai mình chỉ nghe những lời thanh tịnh, hòa hợp, yêu thương, từ bi, hỷ xả, phải không? Những cái lời nói của Phật, của Pháp, của Tăng, những cái lời nói thanh tịnh, lời nói dẫn đến giác ngộ, giải thoát, thì tất cả đó nó đưa vào tai mình nè, rồi đưa vào trong cái tàng thức của mình nè. Đó, thấy chưa quý vị, thấy không? Đồng ý không? Bây giờ quý vị cứ thử đi. Ngày xưa mình không biết tu, mình thích nghe chuyện thị phi ghê lắm kìa, có không? Bây giờ mình biết tu rồi, tự nhiên mình ngán ngẩm với những lời thị phi nữa quý vị, nghe nhức đầu lắm, đúng không? Người ta bắt đầu mở miệng lên muốn nói, cái con nhỏ nó ghét lắm nha, nó nhiều chuyện, nó này nọ. Thôi kệ chuyện của người ta, A Di Đà Phật mỗi người mỗi tật, không có nghe, để tôi yên lòng, yên tâm mà tôi nghĩ những chuyện đáng suy nghĩ, dành thời gian để mà tôi nghĩ đến Phật Pháp Tăng, tôi nghĩ đến bốn cái ân nặng. Có gì bốn ân nặng là bốn ân gì? Ai nhớ? Trong cuộc đời này chúng ta đều phải có bốn cái ân hết, nhưng mà rõ nét nhất đối với Phật tử là có ba cái ân, còn riêng đối với lại chư Tăng Ni là phải có bốn cái ân lận. Ân gì? Ăn cha mẹ, ăn thầy tổ, ăn tổ quốc, ăn gì nữa? Ăn chúng sanh, ăn đàn na tinh thí, đúng không quý vị? Đúng không? Đúng không? Tự nhiên cô không biết trả lời. Cô nghi ngờ, cô có từng có ý kiến gì khác không? Đúng rồi, ăn tam bảo, ăn cha mẹ, ăn đàn na tinh thí, ăn tổ quốc. Bốn cái ăn đó ai cũng đều có hết quý vị, dù là người theo đạo Phật hay không theo đạo Phật đều có hết, đúng không? Nhưng mà vậy ở ngoài đạo thì không có ăn tam bảo, nhưng mà họ có ăn của giáo chủ họ. Cho nên suy cho cùng thì bốn cái ân này nếu nói rộng ra đều ai cũng có hết. Thì mình hãy dành cái thời gian để mình nhớ nghĩ đến bốn cái ân này. Nhớ nghĩ đến Phật, đúng không? Nhớ nghĩ những lời dạy của Phật để mình tu. Chứ mất mớ gì nghĩ tới những chuyện thị phi. Cho nên quý vị thấy công đức của cái lỗ tai khi nghe, khi mình niệm Phật, nó có cái màu nhiệm như vậy đó. Tại vì đôi khi quý vị không biết nha, nó âm thầm, nó chuyển quá trong nội tâm của mình không biết đâu. Cũng giống như có nhiều người thời của mà, cái thời mà của Đức Phật đó, có nhiều vị tu đắc quả Tu Đà Hoàn, đắc quả Tứ Đà Hàm mà họ không có biết nghe. Sau đó gặp Đức Phật ấn chứng chỉ, à ông đã chứng đắc thánh quả này này này, thì họ mới biết đó. Đó cũng vậy, bây giờ hàng ngày mình cứ tu, mình có những cái chứng đắc hay là có những cái gì đó đôi khi mình không biết tới. Như nãy thằng Trắng nói, quý vị nhìn mắt nhìn Phật có công đức, quý vị đâu có nghĩ tới, phải không? Thậm chí quý vị nghĩ là nhìn Phật tốt thôi, chứ không nghĩ là công đức nó như vậy. Ngoài lỗ tai cũng vậy. Bây giờ cái miệng của mình nè, mình gieo một cái dòng nghiệp của cái miệng niệm Phật thì sao? Cái miệng mình như thế nào, thốt ra như thế nào, có còn chửi thề chửi tục được không, có còn hăm dọa được không, có còn đi dụ khỉ lừa lọc người ta không? À, vì sao như vậy? Vì nhờ công đức. Vì nhờ công đức đó nó đánh bạc đi cái thói hư tật xấu của cái mình của mình. Bây giờ hồi nào giờ mình mở miệng ra là gì? Là gươm đao, là dao búa, là hằng học. Cho dù không có nhiều người quý vị họ ỷ họ có lợi khẩu đó, họ dùng những cái từ gọi là gươm đao mà giết người bằng gươm đao á. Một lời nói của họ mà trời ơi, nó thấm, nó sâu, nó đau còn hơn là dao cắt. Cho nên mới có câu gì đó nhớ không? Lời nói không phải là dao xưa rồi diễm. Câu đó xưa rồi. Lời nói không phải là dao mà sao cắt ta đau quá. Lời nói không phải là gì? Là khói mà sao mắt ta cay cay, sóc óc người ta vậy mà sao ta không khóc được. Lời nói không phải là mây mà sao đưa ta đi xa quá. Trời ơi, gặp là chửi, là hăm dọa, ai dám gần, phải không? À, sao không ngồi lại để nói những lời yêu thương, lịch sự, tế nhị, hòa nhã với nhau. Đó, khi mà mình niệm Phật thì mình gieo một cái duyên, đó là công đức niệm Phật ở cái miệng mình. Nói ra lời nào cũng A-di-đà Phật. A-di-đà Phật hay là A-di-đà Phật? Tùy, người Bắc, người Nam tùy. Miệng có A-di-đà Phật là được rồi. Thì công đức niệm Phật khi thốt ra, quý vị thấy dễ thương không? Trời ơi, mở miệng là A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật là một đóa hoa sen nó bay ra, bay về Tây Phương, ở đó. Thêm, mà không những thế, nó chở thêm một cây vàng nữa, một cây kim cương nữa. Trên đó hoa sen đó nó có chở nha, chở một cục kim cương và một cục vàng, cứ một câu là chở, nó bay về đó nó ở đó. Đó, và cứ như vậy mai mốt đó là sở hữu của mình đó. Thiệt á, không phải đùa đâu, thiệt mà. Đó, thì những lời nói thanh tịnh từ bi chính là vàng bạc chứ còn gì nữa, phải không? Vàng ai cũng quý hết. À, đó là cái khẩu nghiệp của mình, là cái nghiệp khi mình niệm Phật. À, nó có công đức ngăn chặn những mọi lời nói xấu ác của mình, đúng không quý vị? À, người ta nói sao? Lời nói hay còn làm cho người ta ấm hơn nhung lụa, lời nói dở còn nguy hại hơn gươm đao. Thấy ghê không? Lời nói rất là khủng khiếp. À, cái câu chuyện này vui lắm. Cái ông trưởng giả này, ông giàu có lắm, mà ông ăn không biết bao nhiêu là sơn hào hải vị. Nhưng mà ông thấy ngán rồi, bây giờ ông mới kêu đầu bếp lên, ông nói: ngày hôm nay ông cho ta một món ăn ngon nhất. Tại vì ông này khoái ăn thịt gà. Thế là không, đầu bếp đem cái lưỡi gà lên, ông ăn. Hôm sau ông nói: bây giờ đem cho tôi cái món ăn nào mà dở nhất của con gà. Thế là đối với gì? Cái gì? Sao biết cái lưỡi? Tại sao? Thông minh quá em. Đúng rồi, cũng đem cái lưỡi lên. Ông này ông ngạc nhiên hỏi: tại sao xấu nhất cũng là cái lưỡi mà tốt nhất cũng là cái lưỡi. Nói tôi nghe coi. Ông nói, trưởng giả không biết thôi, cái lưỡi là lợi hại lắm á nghe. Vì cái lưỡi đó mà có thể hàn gắn gia đình từ tan vỡ thành hạnh phúc, từ loạn ly thành đoàn kết, từ mất nước thành được hòa hợp, được hạnh phúc, được thanh bình. Hả? Từ sự đau khổ có thể làm cho người ta hết đau khổ, từ vô minh nhưng mà nhờ cái lưỡi mình nói khiến ta giác ngộ, tỉnh giác, đúng không? Nhưng mà cũng vì cái lưỡi đó mà làm cho nước mắt nhà tan, gia đình ly tán, thậm chí là giết hại nhau cũng vì cái lưỡi. Cho nên sau khi nghe xong ông trưởng giả này tấm tắc khen, công nhận là ông này thông minh, không ngờ một nhân tài trong nhà mà không biết. Hồi nào giờ bắt đi làm nhà bếp không à. Sau này được nâng chức lên làm quân sư cho ổng. Cho nên khi quý vị mà chúng ta chí tâm niệm Phật là đang hạnh phúc trong tầm tay của mình, trong từng giây phút nha. Chứ đừng thấy người ta có nhiều tiền tự nhiên cái mình tủi thân. Tủi thân tại sao người ta giàu quá, mình nghèo. Như vậy là mình quên mất cái gia sản A Di Đà Phật của mình rồi. Mình quên mất ông Phật của mình rồi, phải không? Giây phút nào mình khởi tâm bên ngoài là giây phút đó mình đánh mất mình. Tại vì mình đã hướng tâm ra bên ngoài, so đo tính toán thì coi như là ông Phật mất mất rồi. Lúc đó chỉ là ma quỷ trần thế nó lôi mình. Cho nên quý vị biết là tại sao mình đi tu lại đi ngược dòng đời. Rõ ràng đi ngược dòng đời khó hay dễ quý vị? Bây giờ nói thiệt đi, khó phải không? Khó lắm đúng không? Ừ, hễ cái gì mà đi ngược là khó à. Ngược là khó à. Một dòng nước chảy xiết như vậy, mình để chiếc thuyền nó trôi xuôi dòng thì quá dễ phải không? Thậm chí không cần chèo, nó cũng trôi đi à, không biết nó trôi đi đâu. Nhưng mà nếu như chúng ta chèo ngược thì sao? Rất là khó, phải nỗ lực, phải dùng sức dữ dằn lắm kìa, để làm sao đi ngược dòng. Còn nếu anh nào yếu yếu là bị nó lôi đi luôn, lôi chiếc thuyền, cả người lẫn thuyền đi luôn. Thì mình tu là đi ngược dòng nè. Quý vị tới chùa tức là quý vị đang đi ngược dòng đấy. Người ta đi xem hát, xem cine, xem đánh đá banh, xem cá độ, xem sở thú, xem gì đó tùm lum hết, đúng không? Xem là ca sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng về hát hò. Còn mình không, mình đi vào chùa mình tu là mình đang đi ngược dòng đời, đúng không? Người ta ăn mặn, mình ăn chay là mình đi ngược dòng đời, phải không? Người ta mặc áo bảy màu sặc sỡ, còn mình mặc một màu áo lam là mình đi ngược dòng đời, đúng không quý vị? Quá đúng đi chứ. Người ta vô gì nữa không, kể nó nói nghe coi. Giờ mời quá trời nhiều cho quý vị á, còn gì ngược dòng đời nữa không? Người ta ở ngoài chửi lộn chửi lạo, hơn thua giành giật nhau, mình vô đây mình từ bi hỷ xả, mình tha thứ giúp đỡ nhau là mình đi ngược dòng đời, phải không? Quá ngược. À, thấy chưa, ngược nhiều lắm. Đặc biệt là mình niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người ta thuận theo luân hồi sanh tử, bây giờ mình đi ngược lại sanh tử luân hồi bằng cách niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đó là mình đi ngược dòng đời. Đó, cái ngược này dữ dằn lắm á. Cho nên tại sao Đức Phật khi Ngài bắt đầu phát nguyện trước khi ngồi nhập thiền định với cội Bồ Đề, Ngài tắm rửa và Ngài để cái bát, tại sao cái bát nước đi ngược cái dòng sông? Quý vị thấy không? Tại sao? Quý vị có ngạc nhiên tại sao bát nước, cái bát của Đức Phật, cái bình bát đó nó chảy ngược dòng sông? Tại sao? Hả? Ai hiểu không? Ai cũng nghĩ rằng đó là cái thần lực của Đức Phật, đúng không? Đó là một việc. Điều quan trọng rằng điều đó Ngài muốn chứng minh cho thế gian biết rằng chúng ta đi ngược dòng đời, chúng ta có quyền ngược dòng sanh tử, chúng ta có phần đắc Phật quả, tất cả chúng ta đều có được hết, chỉ cần sống đúng theo lời Phật dạy. Đó là chân lý, mà chân lý thì lúc nào cũng là đúng sự thật hết. Cho nên mới thể hiện qua cái bát nước đi ngược dòng. Ngài tức là đầu tiên là khẳng định Đức Thế Tôn, Ngài là người đầu tiên đi ngược dòng đời, đúng không quý vị? Ai đời mà bỏ ngôi vua, bỏ vợ con lâu đài cát, mà đi vô rừng sâu núi độc, núi hiểm, đi mà coi như là cái mạng sống nhiều lần tưởng như là chết, không tưởng tưởng chừng là nhiều lần này mất mạng đấy nha. Đó. Như vậy có ngược không? Ngược dòng đời đó. Cho nên cái bát đi ngược dòng là chứng minh cho đại nguyện của ngài sẽ thành tựu quả vị Phật. Và điều mở rộng ra, ngài muốn cho mọi người nhắc nhở rằng tất cả chúng ta ở đây chỉ cần tu theo lời Phật dạy, mình cũng có khả năng đi ngược dòng và giải thoát giống như Đức Phật. Hay lắm đó quý vị, hình ảnh của cái bát trôi ngược dòng đó. Đó. Như vậy thì mình nói xong cái miệng, bây giờ tiếp theo cái gì? Công đức gì nữa? Gieo duyên cái gì nữa? Thân khẩu ý, bây giờ cái ý nè. Bây giờ mình chỉ nói ba cái ý thôi, mình gieo duyên, gieo cái nghiệp Phật thôi nè. Ý của mình khi mà lúc nào cũng nhớ tới Phật, niệm Phật, nhớ cái từ bi thanh tịnh thì mình là cái gì? Mình là đóa hoa sen giữa chốn bùn lầy trần gian này nè quý vị. Cái ý của mình lúc nào cũng thanh cao, cũng cao thượng hết trơn á. Ý mình không bao giờ khởi lên những tâm niệm mà muốn hại người, không bao giờ muốn làm cho người ta đau khổ hết trơn á. Thà mình chấp nhận người ta làm khổ mình chứ mình không bao giờ làm khổ người ta. Bởi vì trong lòng mình đã có Phật rồi đó. Thì khi mình niệm Phật, mình gieo một cái dòng nghiệp, một cái dòng nghiệp đó là nghiệp Phật ở trong tâm mình, thì cái nghiệp Phật này, Phật là giác ngộ mà, thì nó sẽ đánh bật những cái xấu xa, đê hèn, ích kỷ, bảo thủ, quan liêu, những cái thứ mà nó làm cho mình phải đau khổ suốt đời, đời này qua đời khác, nó sẽ đánh bật ra hết, nó không đưa vô tâm mình nữa. Đó, công đức của cái ý là như vậy. Mà trong kinh Pháp Hoa nói có bao nhiêu công đức? 1200 công đức của ý. Con mắt có 1200 công đức của mắt, phải không? Cái miệng có bao nhiêu? Còn nhớ không? 800 công đức. Rồi thân lại Phật là có 800 công đức. Cái lỗ tai là có 1200 công đức, có gì nhớ không? Đó, chính những công đức đó nó sẽ bảo vệ thân khẩu ý của chúng ta ngày lần lần thanh tịnh, lần lần được hạnh phúc. Và đó là hạnh phúc trong tầm tay của mình đó quý vị. Hạnh phúc này quý vị không cần phải hao hơi tốn sức bon chen với đời để làm cái gì, đúng không? Chỉ cần quay về trong lại bên trong của mình thôi. Đồng ý không? Nhưng mà vậy, bởi vì thế gian mình thường sống nặng về vật chất, một điều mình không thể phủ nhận rằng vật chất rất là quý. Nếu vật chất không có thì làm gì có những cái cơ sở chùa chiền, bảo tháp, phải không? Kinh sách hay là quần áo, là cơm ăn áo mặc, nói chung là có sự sống. Nhưng cái vật chất đó nó vẫn còn đứng phía sau mà có điều cao hơn, quý hơn, đó là tinh thần. Bởi vì tinh thần nó sai sử vật chất. Người nào làm chủ được mình sai sử vật chất là người đó biết tu, là người đó đi ngược dòng, là người đó đang nắm trong tay hạnh phúc trong tầm tay của mình. Bởi vì vật chất nó không có nói được, nó không có sai sử được, nó là vô tri vô giác, đúng không? Mọi chuyện tốt xấu là do chính mình thôi. Cho nên tại sao nhà Phật mình vẫn đề cao cái ý của mình mà Đức Phật lại không đề cao cái vật chất? Không phải ngài không đề cao là ngài bác bỏ vật chất đâu nha, quý vị đừng có hiểu lầm. Nhưng mà thế gian của mình đắm chìm trong vật dục, đắm chìm trong vật chất, gọi là ngũ dục, đúng không? Mình bị nó sai sử rất là nhiều. Mình thực trạng cho mình thấy rồi, người ta vì công danh sự nghiệp, vì tiền bạc, quyền thế, ăn ngon mặc đẹp mà người ta làm cái gì quý vị? Chửi cha, đánh mẹ, giết cha, giết mẹ, giết hại lẫn nhau, vào cuối ra lòn, hãm hại, vu oan giá họa, đủ trò, đủ kiểu, đủ cách hết. Họ đã bán rẻ lương tâm, bán rẻ đạo đức, không còn nhân tính của con người nữa, cũng chỉ vì cái thứ ngũ dục đó. Chính vì tầm nguy hại đó mà Đức Phật ngài mới dùng phương tiện ngài nói rằng ngũ dục là con rắn độc, tiền bạc là con rắn độc, vàng là con rắn độc. Để chi? Để cho chúng ta chánh niệm tỉnh giác và sử dụng cái ngũ dục cho đúng với mục đích thôi, chứ không phải ngài bác bỏ đâu nha quý vị. Không phải là ngài không cho quý vị nỗ lực làm ăn. Đến với đạo Phật phải là đến giàu, phải làm giàu, mà làm giàu trong chánh pháp Đức Phật đã bày rồi. Chỉ cần quý vị sống đúng với lương tâm đạo đức là ngay đó là giàu lắm. Nhờ có đạo đức, nhờ có lương tâm, nhờ tu theo thánh, theo chánh pháp thì làm gì trúng đó, làm gì trúng đó. Mà rất tiếc ngoài đời bây giờ người ta muốn làm giàu liền bằng cách gian lận, lường gạt nhau. Cho nên mình thấy nhiều người giàu kết xù rồi thời gian sau biết sao ở tù, thậm chí bị tử hình, cũng vì là tham ô móc ngoặt, hối lộ, hoặc là buôn bán heroin. Bởi vì họ không hiểu, họ không biết được cái hạnh phúc trong tầm tay của họ là dùng cái tâm này làm chủ vật chất. Hả? Quý vị nhớ nhớ kỹ chỗ này. Không phải Đức Phật không cho chúng ta là không làm giàu nha, nhưng mà phải làm chủ lấy nó. Cái đó là mình vừa nói về cái gieo duyên, gieo duyên để nắm cái hạnh phúc trong tầm tay của mình. À, bây giờ tiếp theo mình sẽ nói thêm một cái niệm Phật, đó là niệm Phật thanh tịnh. Cái này là cao hơn cái gieo duyên luôn. Thanh tịnh, bởi vì khi chúng ta niệm Phật mà mình không có thanh tịnh là bởi vì sao? Ai cũng biết rồi, mình những cái gì mình vừa nói xong đó. À, bởi vì tâm mình còn suy nghĩ nhiều quá, mình đòi hỏi nhiều quá, đúng không? Mình vô chùa nè, mình thấy bạn đồng tu của mình á, lỡ có sai cái gì, bắt đầu mình trách móc, mình giận hờn. Bà tu mà còn vậy đó, ông tu mà còn vậy đó. Mất thanh tịnh, đúng không? Mất thanh tịnh rồi. May á, bạn đồng tu mình còn không dung thứ với nhau được, thì thử hỏi ngoài đời mình chơi xả láng với họ luôn. Ngoài đời người ta làm những chuyện động trời kìa, thì làm sao mình chịu nổi? Đâu có gì, thấy không? Suy đi nghĩ lại, mình thấy mình môi trường tu tập là tốt nhất để mình thử cái tâm của mình, để mình nhìn lại cái tâm của mình đã tới đâu rồi, tới đâu rồi. Người bạn đồng tu của mình lỡ xúc phạm mình, mình nhìn lại coi mình tức nó không, tức bao nhiêu phần trăm, tức nó bao lâu, rồi biết cách gì để hóa giải hay không, thì ngay đó mình biết được rằng mình tu tới đâu rồi. Nếu mà cái tức nó dai dẳng hoài thì mất thanh tịnh. Thử tự hỏi ra ngoài làm sao mình nhìn nhường những người ta. Ở bên ngoài người ta không có nhỏ nhẹ như mình, không như nhỏ nhẹ như mình đâu. Nhiều lúc quý vị biết, mình ra ngoài đi đường á, trong túi á, quên đem tiền á, đi ra đường khát nước gần chết, đâu dám xin ai ly nước đâu. Bởi vì ở ngoài đời rất là sòng phẳng, một ly nước mía 3-4 ngàn, không có tiền xin mời anh ra khỏi. Thậm chí mình uống mình quên đem tiền, mà đứng lên họ quay họ chửi mình á. À, có. Chứ đâu phải như ở chùa đâu là quý vị tự động tới cúng dường, thấy không? Cho nên ở bên ngoài sống khổ lắm. Mà thực tập ngay trong đây, cường độ ác liệt nó không xảy ra nhiều mà mình còn không nhịn được, thì hỡi hỏi ở ngoài thế gian mình làm sao mình chịu nổi, thì mình tu như thế nào? Cho nên hạnh phúc là ngay cái chỗ mình biết buông xả đó quý vị. Phải buông xả. Cái này lời Phật dạy là mình phải ứng dụng thôi, còn lý thuyết vẫn là lý thuyết thôi. À, có câu chuyện này. Cái ông này có một chứng bệnh quan tưởng, là ông thấy con gà là ông sợ. Ông sợ con gà tới mổ ông ăn thịt ổng, và ổng luôn luôn cho ổng là hột bắp. Bởi vì ông biết con gà là thích ăn bắp, mà ông nghĩ ổng là cái hột bắp. Cho nên ông gặp con gà là ông sợ, trời ông sợ y là mình gặp cọp vậy đó. Thế là mấy đứa con nó đưa ổng vô trong bệnh viện tâm thần để khám. Thì ông bác sĩ này cũng tốt lắm. Ông nói: bây giờ bác hãy nghe lời con, bác đọc theo con, tôi là con người, tôi là con người, chứ bác đâu phải là hột bắp đâu mà bác sợ. Thế là ông này ông cũng đọc theo: tôi là con người, tôi không phải là hột bắp. À, cuối cùng thời gian sau trắc nghiệm lại, bác là gì? Tôi là con người. Rồi được, hoàn thành công cho về. Thì ngày xuất viện đi về, trên đường về không biết trời xuôi đất khiến thế nào, bay ra một con gà trống khổng lồ chặn giữa đường. Đối với quý vị điều gì sẽ xảy ra? Trả lời nghe coi, suy nghĩ đi, hấp dẫn này nghe. Điều gì? Hả? cô này nói là ông đó sẽ đứng lên ông nói với con gà, tôi là con người không phải hột bắp của ngài, đã nghe được không? Nó mà đã biết nó là cái ông bộ ông khùng mà. Đáp án này không chính xác. Ai có đáp án khác không? Đội A, đội B. Hả? Không. Thôi để nói luôn, hết giờ rồi. Ông quăng đồ đạc và ông chạy thục mạng. Ông chạy mà ông chạy như là mấy đứa con ông dí theo không kịp luôn. Và cái khi mà ông chạy hết hơi rồi, ông nằm lăn ra, ông thở hổn hển. Mấy đứa con nó buồn quá, nó lại tiếp tục nó đưa ông vô bệnh viện. Lúc bây giờ ông bác sĩ đâu mới nói, tại sao kỳ vậy, bác đã thừa nhận bác là con người, tại sao bác gặp con gà bác sợ? Ông này ông mới nói, bác sĩ không biết đâu, bác sĩ còn nhỏ. Bác sĩ biết không, tôi biết tôi là con người, nhưng mà con gà nó đâu biết rằng tôi là con người, nó đâu có nghĩ vậy đâu, nó tưởng tôi hột bắp nó ăn rồi sao? Đó, ông lý luận như vậy đó. Có gì hiểu không? Tức là ông nói là con gà nó đâu có biết rằng tôi là con người, nó nghĩ tôi là hột bắp. Tôi biết tôi là con người, tôi biết tôi là con người rồi, nhưng mà quan trọng là con gà nó không biết tôi là con người, mà nó nghĩ tôi là hột bắp thì nó mổ tôi sao, cho nên tôi phải chạy chắc ăn. Điều này muốn nói gì ở quý vị? Mình chỉ nói thôi, không làm thì không có kết quả gì hết. Ví dụ như mà nói à, bố thí đi, cúng dường đi, từ bi đi, tha thứ đi, khoan dung đi, chở che đi, ha, buông xả đi. Nhưng mà khi mà có chuyện xảy ra rồi, mày đi bệnh viện nha, tại vì tao quýnh mày, quýnh mày nặng quá mày phải đi bệnh viện, tại vì tao chịu không nổi, hả? Đúng không? Khi mà đụng chuyện rồi, bắt đầu thấy cảnh á, cái cảnh á, một mà mày không lo chạy đi, tao quýnh mày chết. Đó. Tức là mình chỉ nói thôi chứ không làm được. Có nhiều vị cũng vậy, quý vị. Lên nói cứ từ bi đi, giúp đỡ đi, mà khi đụng chuyện á, không ai giúp gì hết. Thiền chẳng thử mấy lần rồi, tự nhiên mình thấy buồn. Họ nói hay lắm, khuyên người ta phải bố thí cúng dường, nhưng mà khi đụng chuyện hỏi thì họ không có. Mình nói trời đâu cần nhiều đâu, gieo duyên một chút đỉnh thôi. Mà người đó không phải là người xuất gia, à không phải tài gia đâu. Nó vậy đó, mình buồn vậy luôn á. Chứ ngoài đời thì mình đâu có trách chi ngoài đời. Người trong đạo miệng thì nói rồi, bố thí cúng dường hay, nhưng mà khi đụng chuyện rồi thì không làm nha. À, cho nên á, thì chẳng khác gì giống như cái ông đó đó, biết là như vậy nhưng mà khi đụng chuyện là bỏ chạy. Biết là như vậy khi đụng chuyện rồi không quá giải được. Khi nghịch cảnh đến với mình không quá giải được. À, mình ăn thua đủ với người ta, đó là cái vợ của mình. Mà khi như vậy rồi mình mất đi sự thanh tịnh. Cho nên muốn có sự thanh tịnh trong câu niệm Phật thì chỉ có cách là mình phải nỗ lực tu học và thực hành mới được. Thực hành càng nhiều thì thanh tịnh càng nhiều, thực hành ít thì thanh tịnh ít, phải không? À, nghĩ được chưa? Nghĩ được rồi phải không? 1:30 rồi phải không? À, thì nói tóm lại là rất mong quý vị hãy tận dụng hạnh phúc trong tầm tay của mình, những gì mình có, mình biết thiểu dục tri túc ha, ít muốn, đừng có đòi hỏi những gì nó nằm ngoài tầm tay của mình, nằm ngoài phước báo của mình, mà mình hãy chấp nhận, đón nhận, trân trọng những gì mình có được, dù mỗi bữa ăn của mình chỉ là cơm và muối thôi. Vì nghèo quá không có mua những thứ kia đó, nhưng mình vẫn hạnh phúc, vẫn hạnh phúc vì mình sao biết chắc rằng không phải ở cõi này, mình biết chắc rằng sau này mình về với Phật chứ không ở đây. Đây là cõi tạm, đây chỉ là cõi tạm thôi. À, kính chúc quý vị mỗi ngày luôn được hạnh phúc chân thật trong tầm tay của mình. A Di Đà Phật. Mỗi ngày hát không? Thôi bây giờ hỏi lại, hồi tối ai chưa nghe hát giơ tay. Vậy là giờ muốn nghe hát lại phải không? Bởi vậy lâu lâu biết bài mới khổ ghê. Ấy, nhưng mà ai làm khổ mình ta? Tự mình làm khổ, tự mình khoe lên rồi tự mình hát à. Chứ đâu ai biết đâu. Tại vì cái bài này sao mình thấy nó hay quá vậy. Bây giờ hát lại nha. À, bài hát một đời ru con.
Mẹ cha hai tiếng nhiệm màu, nhớ thương ấn trồng dòng cháu nghẹn ngào. Lời ru thuở ấy hôm nào nhịp nhàng tiếng dòng ngọt ngào âu ơ. Ơi lời ru tha thiết bao thâm tình, cho đời con thơ lớn khôn giữa trần, cha mẹ ngày đêm đắng cay muôn phần. Chuông chùa ngân lòng con vương vấn bóng hình mẹ cha, trời bao la đất bao la thương quê nhà, mưa gió lạnh mẹ cha. Con gửi bức tâm tư về hai đấng sanh thành cao cả, xin hiểu cho con vì đạo pháp tu hành. Tri đức tu nhân con có chút duyên lành, giác ngộ lợi danh như cành qua rùng, giây phút tương phùng rồi buồn khổ biệt ly. Thân mộng ảo vô thường nào có đáng chi, phủi tóc quy y đạo từ bi tu học, để cha mẹ già khuya xóm quanh hiu, xuân hạ thu đông bao nỗi niềm thương nhớ. Ngày xưa thái tử Tất Đạt Đa từ biệt vua cha Ca Tỳ La, công chúa Gia Du cùng nhĩ tử tu pháp chơn như chứng Phật Đà. Con gửi bất tâm tư xin mẹ cha thương yêu, hai chữ hiếu ân con mang nặng trong lòng, vì thương chúng sanh còn trong chốn bụi hồng, nơi chốn quê nhà cha mẹ nhớ mong, con niệm Phật công phu nguyện cầu cho cha mẹ thân khỏe tâm an không còn phiền nào, tam bảo tu hành thượng báo tứ trọng ân. Xưa có một kiền liên cứu mẹ, dân ba cơm hiếu hành cho ngục hình. Mạnh tử hôm nào từng giọt lệ khóc măng, thương thân màu bao ngày đau ôm nặng. Trọn đời khuya xóm tâm kề kinh, thương mẹ cha xóm hôm tuổi già sức yếu, xin Như Lai chứng minh tâm thành. Quang âm sáng soi duyên lành cho sống đường tu hành quy y, tâm linh nghe khương ưu đại. đà. Ôi nước mắt chúng sanh nhiều hơn biển cả, sóng gió nghìn trùng dạng lối vô minh. Hiếu hạnh nhiễm màu bát nhà tâm kinh, Phật thuyết Du Lan tâm già tư tư. Đẹp mãi xa môn tâm tình hiểu từ, hai chữ sông đường biển rộng non cao. Gương lành lấp lánh ngàn sao, lung linh tình mẹ tình cha đạo vàng. Trăng chiếu non ngàn đêm đông vọng Du Lan, con gợi bực tâm tư gối trọn lòng tu sĩ. Vạn lý quê hương tiếng từ bi của mẹ, nhớ mãi hôm nào tha thiết một lời ru.
Hết rồi. Hay không? Có ai đáp tạ lại không? Có ai xin mời lên hát? Lâu lắm rồi đạo tràng mình không ai hát hết trơn à.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và Phật tử trong đạo tràng niệm Phật ngày hôm nay, Diệu Hoa sẽ trình bày bài hát Ánh Đạo Vàng. Từ ngàn xưa bên thành Ca Tỳ La về, Phật Đạt Đà Thái Tử con vua tịnh phàn. Đời niệm thiếu sống trong nhung nỗi êm ấm, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La về, Tất Đạt Đà khuyên chi xuất gia tầm đạo. Lìa vua xa lánh xa cung đèn nguy nga, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La về, Tất Đạt Đà khuyên chi xuất gia tầm đạo. Lìa vua cha lánh xa cung đèn nguy nga, các tóc xanh khoác mình manh áo nâu sòng. Sườn núi tha vàng muôn tia hào quang chiếu sáng thân ngài, muôn xin chào đón thành tâm kinh lại Đức Bổn Sư. Ngài là đỡ cha lành của đô nhân loài, Đức từ bi ngài theo ánh sáng đạo vàng. Đời dương thế con người si mê lầm lỗi, con cúi xin ơn ngài cứu độ chúng sanh.
A Di Đà Phật. Nữa không? Nữa không? Còn ai nữa không? Đó, lâu lắm nha.
Sáng vô đây, sáng vô.
Ôi giời Phật. Bài ca lý đất dòng con cao mà.
Ai có về thì về Long xứ quê, lắng nghe mò sớm chiều chuông chiều, thành tâm mà tu tình ngày sau đâu thấy buồn. Ta về sám hối thường xuyên, Pháp Đàm Thọ Bán đừng quên, tan tình, tan tình, tình tan. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa cho tâm ta heo mòn, ta cười ta thở thân sâu, cơn buồn dài quá thần mau. Tan tình, tan tình, tình tan. Có cô Phật tử quê mình, ngày đêm mà chánh niệm lời kinh của thầy truyền, thân hành quang chiếu thần nghiêm, an nhàn hạnh phúc tự thân, gia đình hương phước đoàn duyên. Tan tình, tan tình, tình tan.
Rung thầy ơi, bớt bớt rung nữa.
Phải không?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Lai láng tiếng oan ngất trời, nỗi khổ đơn đau hờ sâu như núi. Mỗi ngày qua đi hàng tỷ sinh mạng bị giết dã man, thịt nát xương tan. Từ con vật nhỏ đến loài thú to, vì ngon miệng mình cướp mạng chúng sinh. Hỡi nhân loại ơi, con người con vật cùng một tánh linh, cùng tham muốn sống, cùng có cảm tình. Nỡ nào ra tay đập đầu mỗ bụng, giết mạng chúng sinh để nuôi mạng mình. Hãy dừng sát sinh, tôn trọng sự sống để mọi sinh linh trong hòa ra tay đập đầu mô hùng giết mạng chúng sinh để nuôi mạng mình. Hãy dừng sát sinh tôn trọng sự sống để mọi sinh linh sống trong hòa bình. Hãy dừng sát sinh tôn trọng sự trong hòa bình. Đau lắm người ơi, xin đừng giết tôi. Đau lắm người ơi, xin tha mạng tôi. Ôi tiếng kêu cứu muôn loài thú vật vang mãi đâu đó mặt đất dưới sông. Con bị cắt cổ, con thì nhổ lông, máu hồng lai láng tiếng oán ngất trời, nỗi khổ đơn đau hờ sâu như núi. Mỗi ngày qua đi hàng tỷ sinh mạng bị giết dã man, thịt nát xương vật nhỏ đến loài thú to, vì ngon miệng mình cướp mạng chúng sinh. Hỡi nhân loài ơi, con người con vật cùng một bánh linh, cùng tham muốn sống, cùng có cảm tình. Nỡ nào ra tay đập đầu mô bụng giết mạng chúng sinh để nuôi mạng mình. Mọi sinh linh sống trong hòa thú vật vang mãi đâu đó mặt đất dưới sông. Con bị cắt cổ, con thì nhổ lông, máu hồng lai láng tiếng oan ngất trời, nỗi khổ đơn đau hờn sâu như núi. Mỗi ngày qua đi hàng tỷ sinh mạng vì giết dã man, thịt nát xương tan. Từ con vật nhỏ đến loài thú to, vì ngon miệng mình cướp mạng chúng sinh. Hỡi nhân loại ơi, con người con vật cùng một tánh linh, cùng tham muốn sống, cùng có cảm tình. Nỡ nào ra tay đập đầu mô bụng giết mạng chúng sinh để nuôi mạng mình. Hãy dừng sát sinh tôn trọng sự sống để mọi sinh linh sống trong hòa bình. Hãy dừng sát sinh tôn trọng sự sống để mọi sinh linh sống trong hòa bình.
Dòng suối ma thôi tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm như nhìn. cánh chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm má đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ say. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần làng tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát phong tự về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cánh chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm má đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tháng si sân hận không còn chỗ.